là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Sáng nay, tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị kích cầu phát triển du lịch.
Huyện Trạm Tấu đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng.
Hôm nay, tỉnh Yên Bái tiếp tục tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ.
Công an tỉnh bắt giữ đối tượng phạm tội giết người. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 19 tháng 4 tại Cảng Quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Quân chủng Hải quân tổ chức lễ tiễn đoàn công tác số 4 đi thăm động viên quân và dân đang sinh sống, làm việc tại huyện đảo Trường Sa và nhà giàn JK1. Đoàn công tác tỉnh Yên Bái gồm 15 đại biểu do đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn. Cùng đi còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở ban ngành. Từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 28 tháng 4 năm 2022, đoàn công tác số 4 do Trung tướng Nguyễn Văn Bồng, Chính ủy Quân chủng Hải quân làm trưởng đoàn, cùng gần 220 đại biểu đến từ thành phố Hà Nội, Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh, Ninh Bình, Yên Bái, Kon Tum, Tập đoàn Viettel, Tổng công ty đô thị BQP, Tổng công ty đô thị Bộ Quốc phòng và một số cơ quan đơn vị doanh nghiệp trung ương, Bộ Tư lệnh Hải quân đã tổ chức thăm tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ nhân dân trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn JK1. Chuyến thăm lần này đặc biệt có ý nghĩa khi đúng vào dịp kỷ niệm 47 năm giải phóng Trường Sa. Xuất phát từ cầu cảng quốc tế Cam Ranh với hải trình 9 ngày, tàu kiểm ngư 491 đưa đoàn công tác thăm một số điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn JK1, mang theo các phần quà và nhu yếu phẩm dành tặng cho bộ đội và nhân dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn JK1. Tại các điểm đảo đoàn đến thăm sẽ tổ chức các hoạt động tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, giao lưu tìm hiểu điều kiện sinh sống, làm việc của các cán bộ chiến sĩ cùng nhân dân huyện đảo và tổ chức biểu diễn giao lưu văn nghệ. Nằm trong chuỗi các hoạt động của đoàn, ngày 18 tháng 4 tại quân cảng Cam Ranh, đoàn công tác đã tới thăm động viên cán bộ chiến sĩ tại lữ đoàn tàu ngầm 189 Hải quân và lữ đoàn 162 của vùng 4 Hải quân, tham quan chiến hạm 015 Trần Hưng Đạo và 016 Quang Trung. Đây là đơn vị tàu chiến đấu mặt nước hiện đại nhất của quân chủng Hải quân. Lữ đoàn được giao quản lý khai thác số lượng lớn tàu vũ khí, trang bị kỹ thuật mới hiện đại của quân chủng. Thăm chùa Linh Nguyên và trường bắn của Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia trên biển cũng nằm trong khu vực quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị kích cầu phát triển du lịch với chủ đề Yên Bái điểm đến thân thiện, an toàn, bản sắc hấp dẫn và ấn tượng. Tới dự có đồng chí Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, lãnh đạo Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch thành phố Hà Nội, lãnh đạo các hiệp hội du lịch trong và ngoài tỉnh, các chuyên gia tư vấn, các nhà đầu tư trong lĩnh vực du lịch và trên 70 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài tỉnh.
Yên Bái, nơi cửa ngõ vùng Tây Bắc của Tổ quốc, là địa phương có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng, cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp. Với truyền thống văn hóa lâu đời, nhiều di sản văn hóa được xếp hạng quốc gia và quốc gia đặc biệt. Trong đó, nghệ thuật xòe Thái đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập. Những yếu tố đó đã và đang trở thành sức mạnh nội sinh, thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh:
triển khai các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo nghị quyết số 128 của Chính phủ. Đặc biệt là trong suốt thời gian dài, tỉnh giữ được vùng xanh an toàn trên bản đồ dịch bệnh COVID-19. Tỉnh Yên Bái đã chủ động tập trung các giải pháp tích cực để phục hồi, vực dậy và sẵn sàng chuẩn bị cho sự khởi động trở lại các hoạt động mở cửa đối với du lịch. Bước sang năm 2022, có thể thấy du lịch Yên Bái đã có những khởi sắc và phục hồi rất rõ nét. Kết thúc 3 tháng đầu năm 2022, chỉ tiêu về du lịch đã đạt trên 160% kế hoạch so với cùng kỳ năm 2021.
Để đẩy mạnh các hoạt động quảng bá xúc tiến thu hút du khách đến với du lịch Yên Bái, cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá một cách toàn diện tiềm năng, thực trạng và những tác động của đại dịch COVID-19 đối với ngành du lịch Yên Bái, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng các mô hình, sản phẩm du lịch. Bà Bùi Thị Nhàn, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Ecohost nói.
Tôi cũng hy vọng rằng là tại Yên Bái sẽ có những cái homestay chất lượng cao hơn nữa. Chúng ta không thể bán một cái giá là 50.000 hay 70.000 cho một người khi đến gia đình của mình. Chúng ta phải bán với giá trị cao hơn, chúng ta phải nâng cao cái chất lượng của mình hơn, và cái người chủ nhà phải tự hào là chúng tôi đang trình diễn cho khách đến gia đình của mình những cái bản sắc văn hóa đặc trưng của gia đình mình. Tôi hy vọng là các lãnh đạo sở ban ngành quan tâm nhiều hơn, đầu tư nhiều hơn cho người dân ạ.
Ông Nguyễn Văn Tùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Tây Bắc cho biết.
Cái dịch vụ để làm sao để thu hút được khách du lịch lên tới Yên Bái nói chung và lên tới Mù Cang Chải trong những năm cuối năm thì có lẽ là mình cần phải đẩy mạnh cái liên kết giữa các sản phẩm. Ngoài du lịch ra thì khách lên đấy họ muốn có những cái trải nghiệm, họ muốn có những cái sản phẩm địa phương để mua mang về làm quà.
Các đại biểu cũng đã đề xuất giải pháp xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc ấn tượng như xây dựng các tour du lịch nội tỉnh và liên kết với các tour du lịch ngoại tỉnh, đảm bảo an toàn trong trạng thái bình thường mới, xây dựng các sản phẩm du lịch gắn với bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn, giúp du khách có trải nghiệm thú vị khi đến với Yên Bái. Ông Thảo A Sàng, Homestay Mù Cang Chải Eglog, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải cho biết.
Cũng kiến nghị với các đồng chí lãnh đạo tỉnh, với huyện là tiếp tục quan tâm về cơ chế, về chính sách để tạo điều kiện thuận lợi rồi tạo điều kiện hơn nữa để mà cho các hộ homestay cũng như là các doanh nghiệp làm du lịch, hộ gia đình làm gì chúng tôi để tiếp tục giữ vững và phát triển, và chắc chắn như thế thì chúng ta mới giữ vững được cái phát triển được cái du lịch trên địa bàn.
Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Tổng cục Du lịch cũng đã gợi mở một số giải pháp phát triển du lịch tỉnh Yên Bái trong thời gian tới. Đồng chí Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết.
Chúng tôi thấy rằng là những ý kiến đều tập trung vào cái khai thác những cái giá trị về văn hóa sinh thái của Yên Bái một cách bền vững. Làm sao cái người dân của Yên Bái phải được thụ hưởng những cái giá trị tinh túy, tinh hoa của cái vùng đất này. Làm sao chúng ta phải biết tôn trọng, biết gìn giữ, biết khai thác cái giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc.
Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ra mắt phim du lịch Yên Bái nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc để giới thiệu về cảnh quan thiên nhiên riêng có và nét đẹp văn hóa đặc sắc của Yên Bái. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã tặng bằng khen cho 6 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai hoạt động du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2021. Mở cửa du lịch trong điều kiện bình thường mới, tại hội nghị các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài tỉnh đã thực hiện ký kết hợp tác phát triển sản phẩm du lịch. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, hội nghị kích cầu phát triển du lịch là một sự kiện quan trọng và là hội nghị về du lịch quy mô cấp tỉnh đầu tiên của Yên Bái sau thời gian ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Đồng chí cũng ghi nhận những nỗ lực của các tổ chức cá nhân, của các sở ngành, chính quyền địa phương, của các hãng lữ hành, các doanh nghiệp kinh doanh về du lịch trên toàn quốc đã đồng hành cùng với ngành du lịch Yên Bái trong suốt thời gian qua. Nêu lên một số khó khăn hạn chế của du lịch Yên Bái, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng cho biết một số giải pháp phát triển du lịch trong thời gian tới. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết.
Tiếp tục sẽ triển khai tốt các cái cơ chế chính sách đặc thù, thế rồi các cái cơ chế của tỉnh, rồi các cái chương trình để phục vụ cho hỗ trợ cho phát triển du lịch cũng như là kích cầu hỗ trợ phục hồi du lịch, thực hiện tốt chuyển đổi số trong ngành du lịch, tiếp tục thực hiện ứng dụng các công nghệ thông tin để trong phục hồi cũng như là nhanh chóng vận hành đi vào hoạt động cái hợp phần du lịch thông minh. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục lắng nghe, quan tâm củng cố phát triển nguồn nhân lực đảm bảo cho việc phục hồi du lịch, trong đó tập trung nâng cao đào tạo tập huấn nguồn nhân lực, bổ sung kịp thời nguồn nhân lực bị thiếu hụt sau thời gian dài bị ảnh hưởng của đại dịch.
Trước khi diễn ra hội nghị, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Yên Bái đã tổ chức khảo sát tiềm năng và liên kết phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh với sự tham gia của các công ty doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài tỉnh.
Ngày 19 tháng 4, Hội Cựu Chiến binh Liên Cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức đại hội lần thứ tư, nhiệm kỳ 2022-2027. Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Cựu Chiến binh Liên Cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tập trung xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các hội viên luôn gương mẫu thực hiện trách nhiệm nêu gương, có lập trường tư tưởng vững vàng, tích cực phối hợp giữa tổ chức đảng, chính quyền, các đoàn thể trong giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên. Việc thực hiện chế độ chính sách chăm lo đời sống vật chất tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hội viên được quan tâm. Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Cựu Chiến binh Liên Cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục bám sát các nghị quyết của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Hội Cựu Chiến binh cấp trên, tích cực tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hành tiết kiệm, xây dựng cơ quan đơn vị, hội vững mạnh. Phấn đấu 100% hội viên cựu chiến binh đạt tiêu chuẩn cựu chiến binh gương mẫu, 100% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó 20% hội viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm đề nghị cấp trên khen thưởng. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Cựu Chiến binh Liên Cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 4 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Cựu Chiến binh tỉnh Yên Bái.
Năm 2022, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Trạm Tấu quản lý 27 công trình với kinh phí được giao trên 67 tỷ đồng, trong đó 15 công trình chuyển tiếp và 12 công trình khởi công mới. Mặc dù thi công trong điều kiện khó khăn, nhưng nhờ sự chỉ đạo kịp thời của Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu, đến nay các công trình đều đảm bảo tiến độ. Công trình đường Bản Mù đi xã Làng Nhì được thiết kế đường cấp 6 miền núi với tổng chiều dài gần 3 km, khởi công từ cuối năm 2020, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 6 năm 2022. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng công trình trên 27 tỷ đồng. Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 9 là nhà thầu thi công. Để hoàn thành tiến độ đã cam kết với chủ đầu tư. Trong thời gian qua, công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 9 đã tập trung huy động máy móc, nhân lực, khẩn trương thi công các phần việc còn lại. Đến nay, tiến độ của dự án đạt trên 65% khối lượng. Dự án đường đến trung tâm xã Làng Nhì được thiết kế đường cấp 6 miền núi, chiều dài 2.900 m, đang được công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Hoàng tập trung thi công. Mặc dù thi công trên địa bàn miền núi, thời tiết mưa lũ thất thường, sương mù nhiều, công tác giải phóng mặt bằng chậm, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng với phương châm nhanh nhất có thể, đặc biệt là để vượt lũ tiểu mãn, công ty đã huy động máy móc và nhân lực đẩy nhanh tiến độ, nên đến nay đã hoàn thành trên 80% khối lượng, dự kiến hoàn thành công trình vào 30 tháng 6 tới.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với nhiều tỉnh thành trong cả nước, hiện tỉnh Yên Bái đang triển khai tiêm mũi 1 vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, với tổng số 9.000 liều vaccine Moderna được phân bổ trong đợt tiêm đầu tiên này. Trước mắt ưu tiên tiêm cho trẻ khối lớp 6, tiếp đó sẽ tiêm cho các độ tuổi khác nhau, phản ánh của phóng viên thời sự. Trên cơ sở số vaccine được phân bổ, huyện Yên Bình trước mắt ưu tiên tiêm cho khoảng 2.119 học sinh lớp 6, sau đó sẽ hạ dần độ tuổi. Các điểm tiêm chủng được thực hiện tại trường học đối với học sinh đang đi học và tại các trạm y tế đối với học sinh không đi học và được trang bị đầy đủ các phương tiện, trang thiết bị y tế để kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra. Ngoài lực lượng y tế, cán bộ giáo viên các trường học, huyện Yên Bình cũng huy động các lực lượng như công an, quân đội, các tổ chức chính trị xã hội hỗ trợ, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để người dân hiểu đúng lợi ích, hiệu quả của vaccine và tầm quan trọng của tiêm chủng đầy đủ đúng lịch, từ đó tích cực đưa con đi tiêm chủng. Trung tâm Y tế Yên Bình cũng đã chỉ đạo các cán bộ y tế thực hiện khám sàng lọc, đến tiêm chủng và theo dõi sau tiêm đảm bảo an toàn khi tiêm chủng. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo nên trong ngày 19 tháng 4, huyện Yên Bình đã có trên 800 trẻ trong độ tuổi được tiêm vaccine phòng COVID-19. Phấn đấu trong 2 ngày 19 và 20 tháng 4 sẽ hoàn thành tiêm 1.200 liều vaccine được phân bổ, đảm bảo an toàn, đúng đối tượng. Ngay từ sáng ngày 19 tháng 4, học sinh khối lớp 6 các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Yên Bái đã có mặt tại trường để tiêm vaccine ngừa COVID-19. Trường trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái có 302 học sinh khối lớp 6. Qua rà soát sàng lọc, đã có 146 học sinh không đủ điều kiện sức khỏe để tiêm phòng do có tiền sử nhiễm COVID-19, mắc các bệnh lý nền, bị ốm, ho, sốt. Còn lại 156 học sinh đủ điều kiện tiêm trong đợt này. Để học sinh hiểu rõ tầm quan trọng của việc tiêm vaccine phòng COVID-19, chuẩn bị tâm lý sức khỏe trước ngày tiêm, nhà trường đã làm tốt công tác động viên tinh thần cho các em. Cô giáo Nguyễn Thị Thúy Nga, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Quang Trung, thành phố Yên Bái nói.
Khi nhận được công văn thực hiện việc tiêm phòng COVID tại trường các trường trung học cơ sở, thì trường trung học cơ sở Quang Trung đã lập danh sách các học sinh đủ điều kiện tham gia tiêm phòng COVID.
Để đảm bảo an toàn cho học sinh sau khi tiêm, nhà trường đã phối hợp tốt với Bệnh viện Hữu Nghị 103 khám sàng lọc kỹ lưỡng cho từng học sinh trước khi tiêm và tiến hành theo dõi sức khỏe sau tiêm, chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện cần thiết nếu xảy ra trường hợp phản ứng sau tiêm. Bác sĩ Hồ Hữu Hóa, Giám đốc điều hành Bệnh viện Hữu Nghị 103 nói.
Khâu khám sàng lọc là một khâu hết sức quan trọng để chúng ta có thể phát hiện được các cái cháu có những cái bệnh nền từ trước hoặc là những cháu có các bệnh lý mà có thể ảnh hưởng trong quá trình tiêm chủng. Thì chúng tôi khám, hỏi và sàng lọc kỹ những đối tượng đó.
Nhờ chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện trước, trong và sau khi tiêm, chỉ trong thời gian ngắn của buổi sáng, việc tiêm phòng ngừa COVID-19 tại trường đã hoàn tất. Chị Nguyễn Thị Ngọc Lý, phụ huynh học sinh nói.
Đến đây thì thấy các bác sĩ khám sàng lọc và công tác chuẩn bị rất là tốt, thì là gia đình rất là yên tâm.
Cũng như trường trung học cơ sở Quang Trung, các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Yên Bái đã chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện từ rà soát lập danh sách đối tượng tiêm, tuyên truyền động viên học sinh và phụ huynh, đồng thời phối hợp với ngành y tế làm tốt công tác khám sàng lọc trước khi tiêm và theo dõi sức khỏe học sinh sau tiêm. Hiện toàn tỉnh có 117.285 trẻ trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi, trong đó có 117.008 trẻ đi học, còn lại là trẻ không đi học. Theo kế hoạch của Sở Y tế tỉnh Yên Bái trong đợt tiêm đầu tiên cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, tỉnh Yên Bái được phân bổ tổng số 9.000 liều vaccine Moderna, trước mắt sẽ ưu tiên tiêm cho đối tượng đủ 11 tuổi, sau đó hạ dần độ tuổi. Vaccine Pfizer khi được phân bổ sẽ tiêm cho trẻ 5 tuổi. Bác sĩ Lê Thị Hồng Vân, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái cho biết.
Để thực hiện đảm bảo cái công tác an toàn tiêm chủng như là cái việc bố trí các cái địa điểm tiêm chủng theo đúng nguyên tắc quy định của Bộ Y tế, bố trí đầy đủ các cái trang thiết bị, vật tư, thế rồi thì lực lượng, cán bộ y bác sĩ, rồi xe cứu thương.
Thời gian tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tại tỉnh Yên Bái diễn ra từ ngày 18 tháng 4 đến ngày 22 tháng 4. Trước đó, ngày 18 tháng 4, các huyện Văn Yên, Văn Chấn và Mù Cang Chải là ba đơn vị đầu tiên của tỉnh triển khai tiêm phòng mũi 1 vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi với 3.700 liều được phân bổ theo kế hoạch. Hiện nay, ngành y tế, ngành giáo dục và các địa phương trong tỉnh đang phối hợp chặt chẽ để chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được triển khai, đảm bảo an toàn và đúng tiến độ.
Huyện Văn Yên vừa tiến hành tiêm vaccine COVID-19 cho 423 học sinh lớp 6 tại 6 xã trên địa bàn. Huyện Văn Yên có trên 15.150 trẻ được tiêm phòng COVID-19. Đối với trẻ đang đi học tại các trường học sẽ tiêm tại các trường và điểm tiêm tại trạm y tế, trường học hoặc trạm y tế đối với trẻ không đi học. Kết thúc ngày đầu tổ chức chiến dịch tiêm trên địa bàn huyện năm 2021-2022, đảm bảo an toàn, không có trường hợp nào diễn biến nặng sau tiêm. Ban chỉ đạo huyện tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện phối hợp các trường học và các xã, thị trấn chuẩn bị tốt mọi điều kiện thực hiện tiêm phòng theo kế hoạch, đồng thời tăng cường tuyên truyền về lợi ích của tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đến các em học sinh và phụ huynh. Huyện phấn đấu tỷ lệ trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn huyện đạt trên 90% và đảm bảo an toàn tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ.
Thưa quý vị và các bạn, bộ phim Bão Ngầm của Trung tá nhà văn Đào Trung Hiếu, một người con của quê hương Yên Bái đang được phát sóng vào khung giờ vàng trên VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam, được đông đảo khán giả quan tâm với 60-70% khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp của huyện vùng cao Mù Cang Chải, bản Cù Vai, huyện Trạm Tấu, Hồ Thác Bà, huyện Yên Bình, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, thành phố Yên Bái. Qua bộ phim nhằm quảng bá du lịch Yên Bái đến với du khách trong và ngoài nước.
21 giờ hàng ngày, cả gia đình ông Nguyễn Hiền Lương ở tổ 10, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái lại háo hức đón xem bộ phim Bão Ngầm trên VTV1. Qua theo dõi gần 40 tập của bộ phim, ông Lương thấy được những khó khăn vất vả của chiến sĩ công an trong công tác phòng chống tội phạm ma túy. Theo ông, đây là một bộ phim cảnh sát hình sự hấp dẫn, ly kỳ và điều đặc biệt mà gia đình ông mong chờ là bối cảnh chủ yếu trong phim được quay tại tỉnh Yên Bái. Ông Nguyễn Hiền Lương, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói.
Chúng tôi cũng được nghe giới thiệu quảng cáo của bộ phim này rất nhiều lần. Nhất là trong đó lại giới thiệu là 60% cái nội dung về cái hình ảnh là được quay tại tỉnh Yên Bái, cho nên chúng tôi cũng háo hức xem.
Bộ phim Bão Ngầm được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của chuyên gia tội phạm học Trung tá Công an nhà văn Đào Trung Hiếu, một người con của quê hương Yên Bái, với đề tài đấu tranh phòng chống tội phạm, tôn vinh những chiến công của lực lượng vũ trang trong cuộc đấu tranh bài trừ ma túy và tội phạm hình sự. Bộ phim là câu chuyện về hành trình điều tra, bóc gỡ đường dây tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia, vạch trần bộ mặt thật của tên trùm mafia ẩn dưới vỏ bọc chủ tịch một tập đoàn kinh tế lớn. Bộ phim được khởi quay từ năm 2019, đoàn phim đã có mặt tại nhiều tỉnh thành trong cả nước để tạo nên những hình ảnh đẹp, trong đó có 60-70% cảnh quay được thực hiện ở Yên Bái, với những khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp của huyện vùng cao Mù Cang Chải, Hồ Thác Bà, huyện Yên Bình, bản Cu Vai, khu du lịch suối nước ở Trạm Tấu, thị xã Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái. Những hình ảnh này đã thu hút được sự quan tâm của nhiều khán giả Yên Bái. Bộ phim được phát sóng trong khung giờ vàng của VTV đã góp phần quảng bá nét đẹp thiên nhiên và văn hóa con người Yên Bái tới du khách gần xa. Ngoài những diễn viên nổi tiếng tham gia bộ phim, thì sự góp mặt của các diễn viên không chuyên của tỉnh Yên Bái tham gia vào các vai diễn trong phim đã góp phần làm nên thành công của phim Cảnh sát hình sự Bão Ngầm. Đây thực sự là những trải nghiệm thú vị và đáng nhớ của các diễn viên không chuyên. Anh Phạm Vũ Trung, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái nói:
Dù là một vai diễn nhỏ thôi nhưng mà mình cũng cảm thấy vui và tự hào là một người coi Yên Bái và góp sức cho cái bộ phim mà được quay ở Yên Bái đến 70% cái phân cảnh như thế thì cảm giác là rất là tự hào và vui vẻ. Thì phim là may mắn lại được phát ở trên khung giờ vàng nữa nên là được tất cả sự đón nhận của khán giả Việt Nam và hình ảnh đổ dồn về Yên Bái của mình là một hình ảnh cực kỳ đẹp luôn.
Qua gần 40 tập được công chiếu, bộ phim Bão Ngầm đã tạo những cung bậc cảm xúc và nhận được nhiều phản hồi tích cực của người dân Yên Bái. Trên 70 tập của Bão Ngầm tiếp tục được phát sóng từ 21 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên VTV1 sẽ tiếp tục mang đến cho người xem sự hấp dẫn không chỉ ở nội dung mà còn ở những hình ảnh tươi đẹp của quê hương Yên Bái. Đây cũng là cơ hội để khán giả gần xa được chiêm ngưỡng những cảnh sắc độc đáo của đất và người Yên Bái.
Ngày 19 tháng 1 năm 2022, gia đình bà Đặng Thị Líu, trú tại thôn Thượng Sơn, xã Phong Sử Thượng, huyện Văn Yên, có làm cơm tất niên cuối năm, mời một số anh em bạn bè hàng xóm đến ăn cơm. Sau khi mọi người ra về, Đặng Toàn Sánh là con trai của bà Líu bỏ đi chơi, không dọn dẹp nhà cửa nên bị bà Líu chửi. Sánh tức giận đập phá đồ đạc trong nhà, thấy vậy em trai Sánh là Đặng Toàn Pham vào can ngăn nên xảy ra mâu thuẫn đánh nhau. Sánh chạy vào bếp lấy một con dao phay chém Pham nhưng Pham gạt ra được. Sau đó Sánh tiếp tục chạy đến bể nước lấy một con dao khác chém vào tay và vùng đầu khiến Pham ngã ra đất. Sau đó mọi người đã đưa Đặng Toàn Pham đi cấp cứu kịp thời nên đã qua khỏi. Quá trình làm việc tại cơ quan điều tra, Đặng Toàn Sánh đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra. Thưa quý vị và các bạn, Nhà Trắng ngày 18 tháng 4 thông báo hội nghị thượng đỉnh COVID-19 toàn cầu lần thứ 2 sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào ngày 12 tháng 5 tới để lãnh đạo các nước thảo luận về những nỗ lực nhằm chấm dứt đại dịch và chuẩn bị các phương án ứng phó với các mối đe dọa y tế trong tương lai. Trong thông báo với báo chí, nhóm các nước phát triển hàng đầu thế giới G7 và nhóm các nước phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 công bố ngày 18 tháng 4, Nhà Trắng nhấn mạnh sự xuất hiện và bùng phát các làn sóng dịch mới do các biến thể của virus SARS-CoV-2 như Omicron đã cho thấy rõ cần có một chiến lược để kiểm soát dịch COVID-19 trên toàn cầu. Tuyên bố của Nhà Trắng nêu rõ hội nghị thượng đỉnh COVID-19 lần 2 sẽ xây dựng chính sách cụ thể dựa trên những nỗ lực và cam kết được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh toàn cầu đầu tiên vào tháng 9 năm 2021, như làm sao để khuyến khích nhiều người tiêm chủng hơn, hỗ trợ những địa phương có nguy cơ dịch bệnh, tiếp cận, xét nghiệm và phương pháp điều trị COVID-19, cũng như mở rộng các biện pháp bảo vệ nhân viên chăm sóc sức khỏe và tổng hợp nguồn lực tài chính để chuẩn bị ứng phó với nguy cơ đại dịch trong tương lai. Theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins Mỹ, đến nay thế giới đã ghi nhận hơn 500 triệu ca nhiễm SARS-CoV-2 và hơn 6,2 triệu trường hợp tử vong.
Ngày 18 tháng 4, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Envida cho rằng nền kinh tế Nga sẽ phải chuyển đổi cơ cấu trong quý 2 và quý 3 năm nay để đối phó với tác động của các lệnh trừng phạt do phương Tây áp đặt. Theo Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga, phải tới năm 2024, Nga mới có thể để đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu 4%. Bà Nariun cho biết, trong quý 2 và quý 3, Nga sẽ phải bước vào giai đoạn chuyển đổi cơ cấu và tìm kiếm những mô hình kinh doanh mới. Theo bà, các lệnh trừng phạt của phương Tây chủ yếu ảnh hưởng đến thị trường tài chính và giờ đây bắt đầu ngày càng ảnh hưởng đến nền kinh tế. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga cũng nêu ra một số biện pháp giúp nền kinh tế thích ứng trong bối cảnh hiện nay. Cụ thể, Ngân hàng Trung ương Nga đang xem xét điều chỉnh quy định mua bán ngoại hối linh hoạt hơn đối với các nhà xuất khẩu. đồng thời thử nghiệm việc phát hành đồng rúp kỹ thuật số nhằm cho phép người Nga thực hiện chuyển tiền giữa các ví điện tử. Ngân hàng Trung ương Nga đã tăng hơn gấp đôi lãi suất chủ chốt lên 20% trong bối cảnh nước này chịu tác động từ các lệnh trừng phạt quốc tế. Tuy nhiên, tỷ lệ này sau đó giảm xuống còn 17% khi môi trường kinh tế gặp nhiều thách thức hơn và lạm phát chậm lại.
Chiều 18 tháng 4, một siêu thị mini tại huyện Banja, tỉnh Nam Kalimantan của Indonesia đã bất ngờ bị sập, chôn vùi nhiều người. Công tác sơ tán cứu hộ và cứu nạn đã nhanh chóng được triển khai. Song giới chức nước này lo ngại có khả năng nhiều người thiệt mạng. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn và số lượng người có mặt ở tòa nhà này tại thời điểm bị sập. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích trong đống đổ nát.
Truyền thông Iran đưa tin lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo vừa thử nghiệm thành công một máy bay không người lái thân rộng mới và chuẩn bị đưa vào hoạt động chính thức. Máy bay không người lái mới của Iran được đặt tên là Gaza với sải cánh dài 21 mét, nặng 3,1 tấn và có khả năng chở theo khối lượng lên đến 500 kg. Máy bay có thể hoạt động liên tục đến 35 giờ với tầm bay 2.000 km và độ cao tối đa đạt 10.688 mét. Máy bay không người lái Gaza có khả năng mang theo 13 quả bom và đạt tốc độ 350 km/h. UAV này chuẩn bị được đưa vào hoạt động chính thức, có thể được triển khai cho nhiều nhiệm vụ tác chiến, giám sát, cứu hộ, cứu nạn và các nhiệm vụ trinh sát khác. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin thể thao nổi bật hấp dẫn vừa diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi không thể ghi bàn tại Dubai Cup 2022, cơn khát bàn thắng đang là vấn đề cần giải tỏa của U23 Việt Nam trong trận giao hữu với U20 Hàn Quốc. Ở trận giao hữu với U20 Hàn Quốc tối nay và SEA Games 31 sắp tới, U23 Việt Nam sẽ nhận được sự hỗ trợ từ 3 cầu thủ quá tuổi, gồm cặp tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức và tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Nhiệm vụ của U23 Việt Nam trong trận giao hữu với U20 Hàn Quốc tối nay sẽ là lắp ghép bộ 3 vào đội hình và tìm ra những vệ tinh phối hợp ăn ý cùng các đàn anh, từ đó triển khai lối chơi mượt mà hơn và giải quyết cơn khát bàn thắng. Trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và U20 Hàn Quốc sẽ diễn ra lúc 19 giờ tối nay, ngày 19 tháng 4 trên sân Việt Trì. Lượt trận thứ hai vòng bảng AFC Champions League 2022 diễn ra đêm qua đã chứng kiến những cú sốc lớn của cả 3 đại diện Hàn Quốc đều thua trước 3 đại diện Đông Nam Á. Trong số này ngoại trừ Gangnam Dragon là đội ở K-League 2 nên bị đánh giá ngang cơ BG Pathum, hai đội còn lại đều được nhận định mạnh hơn nhiều các đối thủ Đông Nam Á. Tuy nhiên, trong một ngày có phong độ không tốt, các câu lạc bộ Hàn Quốc đều đã thất thủ một cách khó tin. Nếu như Gangnam Dragon thua 0-2 trước BG Pathum trong trận đấu, họ lép vế hơn khá nhiều, thì Daegu dù có những phút giây áp đảo nhưng vẫn thất bại 0-3 trước một Lion City quá hiệu quả trong những pha lên bóng. Những ngoại binh như Diogo Lopez hay Pedro Henrique tỏ ra xuất sắc để hạ gục các hậu vệ đến từ Hàn Quốc. Ở trận đấu còn lại, Ulsan Hyundai, nhà vô địch AFC Champions League 2020 cũng thất thủ 1-2 trước Johor, đội tuyển Malaysia. Trong trận đấu mà đội chủ nhà có được những khoảnh khắc xuất thần của bộ đôi ngoại binh đắt giá Freddy Aurier và Berson. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử AFC Champions League có đến 3 câu lạc bộ của Đông Nam Á cùng thắng các đại diện Hàn Quốc trong một lượt trận đấu. Kết quả này khiến cục diện của vòng bảng AFC Champions League 2022 sẽ rất khó lường trong thời gian tới.
Dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 4, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 20 độ.
Thông tin và quảng cáo.
G giá không đồng, mạng siêu tốc, giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí. Data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website www.yenbaitv.org.vn. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.